Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 29 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dịp kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại niềm tin của Jack Elliot, một cựu trung tá Hoa Kỳ vào lòng tốt của con người. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phê bình chủ trương xác định tính chất tốt xấu của một hành vi tùy theo hậu quả của hành vi đó. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân, xây dựng hòa bình trên công lý, phát triển nhân bản toàn diện và trên sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp các nước tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York từ ngày 27 đến 31 này, nhắm thương lượng về một văn kiện pháp lý có tính chất bó buộc về sự cấm các vũ khí hạt nhân để đi tới sự hoàn toàn loại trừ thứ vũ khí này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao trưởng đoàn tòa thánh tại hội nghị tuyên đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một thứ luân lý và luật pháp dựa trên sự đe dọa phá hủy lẫn nhau và có thể hủy diệt toàn thể nhân loại là điều tương phản với chính tinh thần của Liên Hiệp Quốc. Vì thế, chúng ta phải dấn thân cho một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và hoàn toàn áp dụng hiệp ước về sự không lan tràn thứ vũ khí này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công, đó là điều không thích hợp, vì nó không đáp ứng hữu hiệu những thách đố và những đe dọa chính đối với nền hòa bình và an ninh của thế giới trong thế kỷ 20 này, như nạn khủng bố, các cuộc xung đột không đối xứng, an ninh tin học, các vấn đề môi trường, nghèo đói. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí hạt nhân còn gây nên những hậu quả thê thảm về nhân mạng và môi trường, với những hậu quả tàn phá bừa bãi trong thời gian và không gian. Thêm vào đó, việc trang bị vũ khí hạt nhân còn đưa tới sự phí phạm tài nguyên, lẽ ra được sử dụng cho những ưu tiên quan trọng hơn như thăng tiến hòa bình và phát triển nhân bản toàn diện, chiến đấu chống nghèo đói và thực hiện chương trình hành động năm 2030 do Liên Hiệp Quốc đề ra để phát triển dài hạn.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình và sự ổn định quốc tế không thể dựa trên một cảm thức giả tạo về an ninh, trên sự đe dọa phá hủy nhau hoặc hoàn toàn tiêu diệt nhau, trên sự duy trì quân bình thế lực. Trái lại, hòa bình phải được xây dựng trên công lý, phát triển nhân bản toàn diện, trên sự tôn trọng các quyền căn bản của con người, trên việc bảo tồn thiên nhiên, sự tham gia của tất cả mọi người vào đời sống công cộng, trên sự tín nhiệm giữa các dân tộc, thăng tiến các tổ chức hòa bình, trên sự được hưởng giáo dục và sức khỏe, đối thoại và liên đới. Theo Đức Thánh Cha, trong viễn tượng này, cộng đồng quốc tế được kêu gọi đi xa hơn chủ trương trang bị vũ khí để làm cho đối phương nể sợ, cần chấp nhận những chiến lược nhìn xa trông rộng nhằm thăng tiến hòa bình và sự ổn định và tránh những đường lối thiển cận về những vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế.
Malawi, Đức Thánh Cha Francisco trợ giúp nửa triệu Mỹ Kim cho chương trình phân phát lương thực của Giáo hội Công giáo ở Malawi, miền đông Nam Phi Châu. Số tiền này được trao cho Hội đồng Giám mục Malawi để tài trợ một chương trình phân phát lương thực cho dân nghèo trong 8 giáo phận tại nước này. Tin trên đây được Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, phổ biến trên mạng hôm 26 tháng 3 vừa qua. Hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm Malawi và thẩm định tại chỗ mức độ đói kém trầm trọng tại nước này do hạn hán gây nên. Hội đồng Giám mục Malawi đã đề ra một chương trình phân phối lương thực cho dân chúng. Đại diện chính phủ, ông Richard Hara cũng chào mừng nỗ lực của Giáo hội Công giáo trong việc giúp đỡ dân chúng. Ông nói, qua Giáo hội Công giáo tại đây, chúng tôi muốn cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco vì sự hỗ trợ của Ngài cho Malawi, và chúng tôi khuyến khích những người khác cũng noi theo tinh thần chia sẻ của Đức Giáo hoàng. Năm ngoái, các giám mục Malawi đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ nước này bị nạn đói đe dọa. Các vị cũng tố giác sự thiếu sót của giới lãnh đạo chính trị Malawi, đặc biệt sự thiếu áp dụng chính sách toàn quốc nhắm phá vỡ nạn bất an về lương thực tại nước này. Malawi rộng bằng 1/3 Việt Nam với 118.000 cây số vuông và có 10 triệu dân cư, trong đó hơn 2 triệu là tín hữu Công giáo.
Lộ Đức, hôm qua 28 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đã khai mạc khóa họp mùa xuân tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức và kéo dài cho tới thứ Sáu 31 tháng 3 này. Trong số các vấn đề được các giám mục Pháp bàn tới, đặc biệt có cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, tình trạng các tín hữu Công giáo tại nước này và các vấn đề môi trường. Ngoài ra, các vị cũng bàn tới một phim truyền hình tài liệu tựa đề Cass Investigation về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo tại nước này. Phim này cho rằng có 25 giám mục tại Pháp giấu nhiệm các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngoài ra, các giám mục cũng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổ chức Công giáo Thiện nguyện Trợ giúp Phát triển, gọi tắt là DCC, là cơ quan chuyên gửi những người thiện nguyện đi phục vụ tại Á, Phi và Mỹ Latin. Triết gia Pierre Manon được mời thuyết trình tại Đại hội về các môi trường Công giáo tại Pháp. Sau một thời gian dài vắng mặt vì bệnh, lần đầu tiên, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, lại có thể tham dự và chủ tọa khóa họp của các giám mục. Cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp sẽ diễn ra vào đầu tiên ngày 23 tháng 4 và vùng 2 vào ngày 7 tháng 5.
Bonn, hai giáo hội Tin lành và Công giáo Đức lên tiếng kêu gọi các tín hữu quảng đại tham gia cuộc lạc quyên trợ giúp hàng triệu người thuộc vùng sừng ở miền Đông Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa trầm trọng vì hạn hán. Đức Hồng Y Jean-Hac Max, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo, và Đức giám mục Henrik Bedford Strom, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức, đã lên tiếng kêu gọi như trên hôm 27 tháng 3 vừa qua tại thành phố Bonn và Hanover. Nạn hạn hán kéo dài ở miền Đông Phi Châu và nội chiến tại Nam Sudan đã đưa tới sự thất thu mùa màng trầm trọng. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức nói rằng, chúng ta không thể đứng nhìn tình trạng đó mà không làm gì. Ngoài Nam Sudan, còn có nước Uganda, Kenya, Somalia và Ethiopia bị thiệt hại nặng nề. Riêng Nam Sudan, tình trạng càng nặng hơn vì nội chiến tiếp tục kéo dài. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 20 triệu người ở miền Đông Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa. Cuộc khủng hoảng gia tăng, dân chúng không những chịu đói và suy dinh dưỡng, nhưng còn phải tị nạn vì bạo lực và tình hình tại các trại tị nạn thật là bi thảm. Đau thương nhất là những người nghèo trong số những người nghèo, đó là các bệnh nhân, người già và trẻ em. Người dân ở Đức không thể không động lòng trước những thống khổ của dân chúng, những người đồng nhân tính như chúng ta.
Rieti, Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti ở miền Trung Italia cho biết 100 thánh đường bị hư hại và 50 nhà thờ khác bị đóng cửa để kiểm điểm vì động đất. Tuyên bố với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Pompili cũng nói rằng các thánh đường ở mỗi làng mạc là điểm tham chiếu không những về mặt tôn giáo, nhưng cả về văn hóa nữa. Các nhà thờ biểu tượng căn tính của các nơi ấy, vì thế cần phải dành gấp đôi sự chú ý đối với các thánh đường để tái thiết triều kích cộng đoàn, chẳng vậy triều kích này sẽ khó lòng tồn tại. Đức giám mục giáo phận Rieti tuyên bố như trên về tình hình tại thành phố Amatrice và Accumoli là hai nơi bị thiệt hại nặng nhất trong cuộc động đất ngày 24 tháng 8 năm ngoái, khiến cho 300 người bị thiệt mạng, thiệt hại vật chất rất lớn. Tình hình tiếp tục trầm trọng vì đất tiếp tục rung, tuy là ở mức độ nhẹ hơn. 100 thánh đường bị hư hại có mức độ giá trị khác nhau, nhưng tất cả đều có những yếu tố đáng kể. Thêm vào đó là 50 thánh đường khác bị hư hại nặng không sử dụng được nữa, hiện bị đóng cửa để các chuyên gia kiểm soát. Theo Đức cha Pompili, đứng trước mức độ nhiều thánh đường như vậy, cần phải chọn lựa và thiết lập các ưu tiên. Sự cộng tác với Bộ Giáo dục và Bộ Gia sản Văn hóa của Italia được coi là tốt. Những tiếp xúc diễn ra hàng tuần, nhiều khi hàng ngày nếu cần.
Brasilia. Tại Brazil, sự bành trướng của các tổ chức tôn giáo và giáo phái rất mạnh mẽ. Trong vòng hơn 7 năm qua, đã có 67.951 tổ chức tôn giáo hoặc giáo phái được đăng ký với chính quyền. Bình quân mỗi ngày có 25 tổ chức được đăng ký. Nguyên tại bang Rio de Janeiro, có hơn 21.000 tổ chức tôn giáo được đăng ký, và tại khu vực giàu có nhất của thành phố São Paulo, có 17.000 tổ chức tôn giáo đăng ký. Theo báo O Globo, Hoàn Cầu, ra ngày 26 tháng 3 vừa qua, sự bành trướng mạnh mẽ của các tổ chức tôn giáo trên đây có thể được giải thích bằng nhiều lý do, trong đó có thủ tục hành chính tương đối dễ dàng, sự bành trướng của giáo hội Pentecostal, sự khủng hoảng kinh tế tại Brazil khiến cho dân chúng tìm kiếm những loại giải pháp khác cho các vấn đề của họ. Ngoài lý do thủ tục đăng ký hành chính dễ dàng, còn có sự kiện các tổ chức tôn giáo được miễn nhiều thứ thuế. Các giáo phái đó mang nhiều tên khác nhau như Giáo hội Thừa Sai Cửa Hỏa Ngục Không Thể Thắng Nổi, hoặc Giáo hội Tin Lành Thế Mạt, Hiệp hội Thừa Tác của Những Người Đại Đảm. Tại Quốc hội Brazil hiện nay có dự luật nhắm hạn chế sự bành trướng của các giáo phái, các quyền lợi kinh tế mà các tổ chức này được hưởng, vấn đề các đài truyền hình tư cho các giáo phái thuê và phát các chương trình. Ví dụ, đài CNT bán 90% thời gian phát của mình cho Giáo hội Phổ Thế Nước Thiên Chúa, một thứ giáo phái tân thời Pentecost. Dự luật muốn bãi bỏ sự miễn thuế cho các tổ chức tôn giáo, vì trong thực tế, đây là những tổ chức nhắm kiếm lợi nhuận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết về dịp kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 26 tháng 3 năm 1967, tức cách đây 50 năm, vào đúng ngày lễ Phục sinh, Đức Phaolô VI đã công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc. Đây là một trong các tài liệu ý nghĩa nhất của thế kỷ 20, trong cùng chiều hướng với các tài liệu quan trọng của Công đồng Chung Vatican II và với chính các tài liệu diễn văn và bài phát biểu của chính Đức Phaolô VI. Từ thông điệp Ecclesiam Suam, giáo hội ngài, cho tới diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965. Thông điệp gồm 87 số từ phần dẫn nhập cho tới lời kêu gọi kết thúc. Phần nhập đề khẳng định rằng vấn đề xã hội là vấn đề luân lý. Phần 1 của thông điệp đề cập tới mục đích thông điệp nhắm tới là thăng tiến một sự phát triển toàn diện cho con người tại khắp nơi trên thế giới này. Nó duyệt qua một số các dữ kiện giải thích tại sao lại cần phát triển con người toàn diện. Tiếp đến là tương quan giữa giáo hội và sự phát triển và công việc cần thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể của cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Phần 2 của thông điệp trình bày đề tài hướng tới việc phát triển liên đới của nhân loại, bao gồm việc trợ giúp những người yếu đuối, tạo ra sự bình đẳng trong các tương quan thương mại, phát huy tình bác ái đại đồng. Và thông điệp kết thúc với lời kêu gọi hướng tới mọi thành phần xã hội, các tín hữu công giáo, các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác, các người thiện chí, các giới chức lãnh đạo chính trị xã hội, kinh tế văn hóa, các tư tưởng gia và tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Đức Phaolô VI trở thành giáo hoàng ngày 21 tháng 6 năm 1963, giữa khóa họp thứ nhất và thứ hai của Công đồng Chung Vatican II. Ngay lập tức ngài đưa vào truyền thống các chuyến tông du, trước hết bên Palestina, tại Bethlehem, Nazareth và Jerusalem, nơi ngài gặp gỡ Đức Athenagoras, thượng phụ giáo hội chính thống Constantinople. Sau đó là các chuyến viếng thăm Bombay bên Ấn Độ, rồi Liên Hiệp Quốc và New York, Fatima bên Bồ Đào Nha, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Bogota, Colombia, Geneva, Thụy Sĩ, Uganda, Đông Á, Đại Dương Châu và Australia. Trong sứ điệp phát thanh đọc một tháng trước ngày khai mạc công đồng chung Vatican II, Đức Gioan 23 đã nói, trước các dân tộc kém mở mang, giáo hội muốn là giáo hội của tất cả mọi người, và đặc biệt là giáo hội của người nghèo. Ở đây Đức Rông Kali đặt để sự tương ứng giữa các dân tộc nghèo và sự nghèo nàn của giáo hội thuộc về người nghèo, là những người khiến cho giáo hội hữu hình trong việc đi theo mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô là đấng Messia của dân nghèo.
Theo cách thức của mình, Đức Phaolô Đệ Lục muốn du nhập viễn tượng này và trả lời cho thế giới kém mở mang đang gây áp lực mạnh để đáp ứng nhu cầu của tin mừng đòi hỏi công bằng cho các quốc gia thuộc miền Nam bán cầu. Nhất là hàng giám mục Mỹ Châu Latin đặt ra vấn đề Kitô hữu tham dự vào các tiến trình và phong trào cách mạng. Thông điệp muốn trả lời cho một tiến trình đã khởi đầu với hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, về giáo hội trong thế giới ngày nay. Hồi đó, thế giới có các thay đổi sâu rộng với một tiến bộ kinh tế ngoạn mục chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, song song với một cuộc cách mạng sâu rộng trong điều kiện sống của con người để lại các dấu vết trong lịch sử. Các tài liệu công đồng cho thấy, giáo hội cũng ý thức được một điều gì vĩ đại đang xảy ra. Hiến chế vui mừng và hy vọng khẳng định rằng, nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình, đó là giai đoạn chất chứa những thay đổi sâu rộng và mau chóng đang dần dần lan rộng trên toàn địa cầu. Như thế, chúng ta có thể nói tới một biến đổi đích thực về mặt xã hội và văn hóa. Sự biến đổi này đang lan tràn tới cả đời sống tôn giáo. Sự tăng trưởng kinh tế đã thực sự là một hiện tượng không phải chỉ của thế giới Tây Âu, nhưng cả trong khối Liên Xô và tại các nước đang trên đường phát triển, bị gọi là thế giới thứ ba nữa. Các nước này có dân số gia tăng một cách ngoạn mục và tuổi thọ của con người cũng gia tăng vì các phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và y khoa. Thông điệp tiến bộ các dân tộc cũng ghi nhận sự va chạm giữa các nền văn minh truyền thống và các mới mẻ do nền văn minh kỹ nghệ đem lại, tạo ra hậu quả sâu rộng trên các cơ cấu không thích ứng được với các điều kiện mới mẻ. Bên trong môi trường thường là cứng nhắc của các cơ cấu đó, được đóng khung cuộc sống của các cá nhân và gia đình, tìm thấy nơi các cơ cấu đó sự nâng đỡ cần thiết và các thế hệ già bám víu vào chúng, trong khi giới trẻ hướng tới chỗ thoát khỏi các cơ cấu ấy vì coi chúng như một chướng ngại vô ích, và họ thường hướng tới các hình thức mới mẻ của cuộc sống xã hội. Mặc dù thừa nhận các điều ác của loại chế độ thực dân nào đó và các hậu quả tiêu cực của nó, thông điệp thừa nhận trong vài trường hợp, tiến trình khởi đầu tối tân hóa cũng đã phù hợp với các đường lối chính trị của các quyền lực thực dân. Mặc dù không đầy đủ, nhưng vài cơ cấu vẫn hoạt động, chẳng hạn như trên bình diện chống lại nạn dốt nát mù chữ và bệnh tật trong lĩnh vực truyền thông và cải tiến các điều kiện an sinh.
Chính việc thoát khỏi tình trạng ao tù của các xã hội truyền thống đang mở mắt cho các đám đông dân chúng của các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển và trải rộng ra trên bình diện toàn cầu các xung đột xã hội. Sự âu lo xâm chiếm các tầng lớp nghèo của các quốc gia đang trong giai đoạn kỹ nghệ hóa giờ đây đã tới với những người cho tới nay hầu như chỉ sống về nông nghiệp. Giới nông dân ý thức về cảnh nghèo túng, đáng lý ra họ không phải chịu một cách bất công như cho tới nay. Tóm lại, để triệt hạ nghèo đói và bất công, và đây là đường hướng của thông điệp, cần phải tháp nhập các giai tầng này vào trong một tiến trình biến đổi kinh tế, chứ không được để cho họ bị gạt bỏ ngoài lề. Điều quan trọng đó là phải cai trị, hướng dẫn tiến trình tiến bộ này với các mục tiêu xác định, không thể để cho nó muốn tới đâu thì tới. Và việc phát triển không chỉ được giản lược vào sự tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà thôi, nhưng phải là việc phát triển toàn diện. Có nghĩa là phải thăng tiến sự phát triển của mỗi một người và toàn con người trong tất cả mọi bình diện cuộc sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an sinh và tôn giáo. Để được như thế, trước hết xã hội phát xuất từ sự tân tiến hóa này không được lặp lại các sai lầm và khuyết điểm của thế giới thứ nhất, bao gồm các chủ trương tiêu thụ, hưởng thụ, chủ thuyết cá nhân chủ nghĩa, cái luận lý đơn thuần duy lợi ích, chủ thuyết hoạt động, chủ thuyết kỹ thuật. Mọi tăng trưởng đều hàm hồ, vì thế cần phải cho phép con người là người hơn. Nếu việc theo đuổi phát triển ngày càng đòi hỏi một số chuyên viên kỹ thuật đông hơn, thì lại càng cần có đông tư tưởng gia có khả năng suy tư sâu rộng, tìm kiếm một nền nhân bản mới cho phép con người tìm lại được chính mình, nhận lãnh các giá trị cao hơn của tình yêu thương, tình bạn, của lời cầu nguyện và việc chiêm niệm. Như vậy cần duy trì cái gì đó của chủ trương chung và của các phẩm chất khác của các xã hội truyền thống và dẫn đưa chúng vào trong các xã hội mới. Ngoài ra cần phải tránh cho các xã hội mới khỏi các bất công xã hội sâu xé đã xảy ra trong các thế giới Tây Âu sau cuộc cách mạng kỹ nghệ đầu tiên. Thông điệp không đổ lỗi cho việc kỹ nghệ hóa có các khía cạnh tích cực của nó, nhưng cảnh cáo khung cảnh ý thức hệ, trong đó nảy sinh ra chủ thuyết tư bản tự do. Trong các xã hội mới cần phải có chỗ cho việc tăng trưởng tư bản, cùng với việc chiếm hữu những gì cần thiết cho cuộc sống thường ngày, chiến thắng các tai ương xã hội, mở rộng việc hiểu biết, chiếm hữu được văn hóa.
Tất cả những điều này đã được thực hiện tại các nước kỹ nghệ phát triển, nhưng rất thường khi với các cuộc chiến đấu và xung khắc xã hội đã có thể tránh được để không gây ra các đổ vỡ bất công. Để được như thế, cần bỏ việc tuyệt đối hóa tư sản là kiểu mẫu của chế độ tư bản tự do và theo giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia lớn của giáo hội. Theo đó, quyền tư hữu không bao giờ được thực thi gây thiệt hại cho công ích. Vì thế, trong một số trường hợp, có thể thực thi đường lối chính trị truất hữu, cấm chuyển vốn ra ngoài, nhất là sử dụng các kinh nghiệm chương trình hóa kinh tế, vì sáng kiến cá nhân không thôi và sự cạnh tranh đơn thuần không thể bảo đảm cho sự thành công của việc phát triển. Việc tân tiến hóa các quốc gia đang trên đường phát triển phải từ từ. Giáo hội là chuyên viên về nhân bản, biết rất rõ rằng vài sự mất quân bình nào đó trong xã hội là điều cần thiết. Do đó, việc thay đổi xã hội không được vội vã. Một cuộc cải cách nông nghiệp bất thình lình có thể thất bại không đạt được mục đích. Một việc kỹ nghệ hóa vội vã có thể gây bất ổn cho các cơ cấu còn cần thiết và tạo ra các bần cùng xã hội, làm thành một bước thụt lùi trên bình diện các giá trị nhân bản. Việc đẩy mạnh các tình hình để tạo ra một di động cách mạng nhằm loại bỏ các bất công đớn đau không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể chấp nhận được trong một số tình trạng xác định như trong trường hợp một chế độ độc tài hiển nhiên kéo dài, vi phạm trầm trọng các quyền con người và gây thiệt hại một cách nguy hiểm cho công ích của quốc gia. Nếu không, cuộc cách mạng sẽ lại là nguồn gốc của các bất công mới, tạo ra các bất quân bình mới và gây ra các đổ vỡ mới mà thôi. Không thể đánh đổ một sự giữ thực thụ với giá của một sự giữ lớn hơn. Sự giữ lớn hơn đó đã là viễn tượng của một tập thể hóa toàn diện hay của một kế hoạch hóa tùy tiện, khước từ tự do như nó là và loại bỏ mọi quyền nền tảng của bản vị con người nhằm thực hiện một chủ nghĩa nhân bản vô thần, một chủ nghĩa nhân bản đóng kín, vô cảm đối với các giá trị của tinh thần và đối với Thiên Chúa là nguồn suối của các giá trị đó. Chắc chắn là con người có thể tổ chức trái đất không có Thiên Chúa, nhưng không có Thiên Chúa, cuối cùng con người có thể tổ chức chống lại con người. Một chủ thuyết nhân bản loại trừ là một chủ thuyết nhân bản vô nhân. Điều kiện cần có để thực hiện một sự phát triển đúng đắn và nhân bản là phải làm sao để việc tân tiến hóa không bị đi kèm bởi việc tục hóa man rợ như hiện đang xảy ra tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Và nhất là phải biết thừa nhận các giá trị siêu việt, cũng như Thiên Chúa là nguồn gốc của các giá trị đó, và trân trọng niềm tin của con người nơi Thiên Chúa. Chỉ như thế mới có thể phối hợp sự phát triển kinh tế với một chủ thuyết nhân bản toàn cầu. Bởi vì không có sự nhân bản đích thực nếu con người không rộng mở cho đấng tuyệt đối qua việc nhận ra một ơn gọi cống hiến cho ý tưởng đích thật về cuộc sống con người. Trong nghĩa này, thông điệp có chiều kích cải cách đích thực với một viễn tượng lạc quan giúp xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và hòa bình, đáp ứng các khát vọng của các dân tộc trên thế giới.
Vừa rồi là bài viết về dịp kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại niềm tin của Jack Elliot, một cựu trung tá Hoa Kỳ vào lòng tốt của con người. Nguyệt San Quốc tế, Reader's Digest, ấn bản tiếng Anh, số ra tháng 4 năm 1993, đã giới thiệu bài viết của bà Clara Elliot với tựa đề On a Wing and a Prayer, chuyến bay và lời cầu nguyện. Bà Laura Elliot kể lại câu chuyện của thân phụ, ông Jack Elliot, xảy ra vào Thế chiến thứ hai, tức đầu năm 1944. Năm đó, ông Jack là phi công của quân đội Hoa Kỳ tham dự cuộc chiến tại châu Âu. Câu chuyện ghi đậm những cơ may, những người ngoại quốc tốt lành mà ông Jack gặp được trên bước đường rủi ro hoạn nạn của mình. Khi nhận sứ vụ lệnh lái chiếc phi cơ ném bom B-24 tiến về thành phố Friedrichshafen, nước Đức, ông Jack còn là một thanh niên độc thân và là con trai duy nhất của gia đình Elliot. Nhưng sứ vụ chưa thành thì chiếc máy bay của ông đã bị bắn rơi tại một làng nước Pháp, nơi giáp giới của hai nước Thụy Sĩ và Đức. Nơi quê nhà, tại thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia, Hoa Kỳ, bà Martha Blanton Elliot đau đớn nhận tin con trai bị mất tích khi đang thi hành sứ vụ. Điện tín của bộ chiến tranh gửi cho gia đình bà vỏn vẹn chỉ có thế, không thêm một chi tiết nào khác. Nhưng chính vì nó quá vắn gọn như thế, khiến bà Martha cảm thấy như xé gan xé ruột. Và rồi trong đầu óc của bà vẽ vời không biết bao nhiêu là thắc mắc âu lo. Bà kinh ngạc thầm nghĩ, làm sao mà chính ngày đứa con trai của bà bị rớt máy bay nghiêm trọng như thế mà bà lại không linh cảm gì ráo trọi. Bà lại còn đánh bài chơi với mấy người bạn của bà nữa chớ, trong khi con trai bà phải trải qua những giây phút kinh khiếp hãi hùng. Nghĩ thế rồi, bà Martha lại tha thiết cầu nguyện cho con. Bà cầu xin cho có một bà mẹ người Đức nào đó bất ngờ gặp thấy con bà và giúp đỡ cho con bà. Cầu nguyện xong, bà tìm cách khuây khỏa trong các công việc của nông trại. Trong khi đó, bên trời Âu Châu, Jack bắt đầu sống những giây phút của một phi công bị nạn trong thời chiến. Khi cánh trái của chiếc B-24 bắt lửa cháy sáng, Jack vội vàng thu xếp và nhảy dù ra khỏi máy bay. Vừa rơi xuống đất, anh tìm cách thủ tiêu chiếc dù và chích vào mình một mũi nha phiến, rồi đi bộ về hướng Tây, quay lưng lại với nước Đức. Đi được một quãng đường, anh bỗng trông thấy một người đàn ông cao tuổi đạp xe đạp tiến về phía mình. Thấy không thể nào ẩn núp kịp, Jack đành xin người đàn ông kia giúp mình, vì quả thật, anh bị thương nơi chân khi rơi xuống, khiến anh bước đi cách khó khăn. May mắn thay, đây là một người Pháp nói thạo tiếng Anh và là người thuộc quân đội đồng minh chống Đức. Ông ta chở Jack đến trường học trong làng, giấu trong một lớp học, rồi cho Jack ăn uống. Nhưng khi nhìn thấy bàn chân của Jack sưng phù lên, ông đã nói, tôi sợ chân anh bị gãy, vậy tôi sẽ đưa anh đến nhà thương ở Bern, bên Thụy Sĩ. Khi đến gần biên giới, ông ta bảo Jack đi vòng vào rừng, chui qua các hàng thép gai, rồi đợi ông ta bên kia biên giới. Trong khi đó, ông tìm cách thương lượng với các lính canh. Cuộc thương lượng và trốn thoát trôi chảy, phải mất hai ngày người đàn ông kia mới đưa được Jack đến nhà thương ở Bern. Nhưng khi vừa đến cổng nhà thương, thì người đàn ông nhân lành cũng biến mất. Đó là hình ảnh và là bài học đầu tiên mà Jack tiếp nhận trên bước đường hoạn nạn của mình. Những người giúp Jack sau này cũng thế, tất cả đều kín đáo và cẩn mật. Thì ra họ là những người thuộc nhóm đồng minh, làm việc trong bí mật, hầu có thể đánh đuổi quân Đức ra khỏi các nước bị xâm chiếm. Cuộc lần mò trốn thoát quân Đức và tìm gặp lại binh sĩ Hoa Kỳ của Jack kéo dài trong vòng 9 tháng trời. Tháng 12 năm 1944, Jack lên máy bay trở lại Hoa Kỳ, gặp cha mẹ và người chị gái đã lập gia đình. Kết thúc câu chuyện, bà Clara Elliot viết, khi viết lại câu chuyện gặp hoạn nạn của thân phụ, tôi cảm thấy như hiểu rõ hơn những đức tính cao quý của người cha khả kính. Đức tính nổi bật nhất của ba tôi là luôn luôn tin tưởng nơi lòng tốt của con người đồng loại, dù người đó thuộc màu da quốc tịch nào. Hiện tại ba tôi là trung tá về hưu, ba tôi ít khi nhắc lại những hình ảnh kinh hoàng khủng khiếp của cuộc Thế chiến thứ hai.
Nhưng khi nào có dịp nhắc đến, dầu hết sức vắn gọn, câu chuyện xảy ra cách đây hơn 50 năm, giọng ba tôi trầm hẳn xuống. Ba tôi không bao giờ quên ơn tất cả những người đã giúp ba tôi thoát nạn và sống sót cho đến ngày hôm nay. Một thời gian sau Thế chiến thứ hai, khi trở lại Hoa Kỳ, ba tôi tham dự đám tang của một binh sĩ. Chính ba tôi đi theo quan tài, đưa người lính trẻ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi nghĩa trang, đứng bên cạnh quan tài là người mẹ, người vợ và hai đứa con của người lính quá cố. Khi những phát súng vừa bắn lên trời để tiễn biệt người ra đi, đứa con nhỏ nhất của người lính quá cố nhìn lên trời và nói, "Đó là đường ba con đi lên trời." Từ đó, thỉnh thoảng ba tôi lại lặng lẽ đi ra nghĩa trang, đến viếng mộ người lính trẻ ra đi, để lại mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài phê bình chủ trương xác định tính chất tốt xấu của một hành vi tùy theo hậu quả của hành vi đó.
Ngày 2 tháng 12 1988, Tòa án cấp cao ở London, Anh Quốc đã cho phép làm tuyệt đường sinh sản của một phụ nữ chậm trí, mẹ của một đứa con 4 tuổi. Tòa án đưa ra quyết định trên đây với mục đích để phụ nữ chậm trí này có thể tiếp tục có những quan hệ tính dục với một người đàn ông chậm trí khác mà không sợ phải có thai. Theo luật pháp hiện hành tại nước Anh, không ai được làm tuyệt đường sinh sản của một phụ nữ nếu không có sự chấp thuận của chính đương sự. Tuy nhiên, gia đình phụ nữ chậm trí người Anh vừa nói đã xin quan tòa cho phép làm tuyệt đường sinh sản của bà ta, cho dù đương sự không có khả năng biểu lộ sự ưng thuận của mình. Chánh án Scott Baker đã đồng ý cho phép với lý do các phương pháp ngừa thai khác đều vô hiệu đối với phụ nữ chậm trí này. Và nếu bà ta mang thai thì sẽ gặp những hậu quả lớn lao cho bà và cho cả đứa con nữa. Thiếu phụ chậm trí ấy có khả năng tình cảm, cũng biết vui buồn, sợ hãi, nhưng không có khả năng tự quản lý đời sống của mình. Quan tòa nói thêm rằng, sở dĩ ông cho phép làm tuyệt đường sinh sản là để cho bà ta cùng với người bạn trai đồng hoàn cảnh có thể tự do hưởng lạc, mà không phải sợ hãi hoặc lo lắng điều gì. Kính thưa quý vị thính giả, đứng trước sự kiện trên đây chắc chắn những người thiện chí, nhất là các tín hữu công giáo, không khỏi suy nghĩ. Đối với viên chánh án Scott Baker kia, quyết định cho phép người thiếu phụ chậm trí được hưởng khoái lạc tình dục là điều tốt, và ông cũng nghĩ rằng tránh cho bà ta nguy cơ sinh con mà không nuôi nấng và dưỡng dục được. Đó cũng là điều tốt theo ông. Nhưng theo luân lý công giáo, quyết định của viên chánh án ấy cho phép làm tuyệt đường sinh sản không phải là điều phù hợp với luân lý, vì tuy ý hướng của quan tòa là tốt, nhưng không thể làm cho một hành vi tự nó là xấu trở nên tốt. Một số nhà luân lý công giáo cũng đưa ra chủ trương phần nào giống như lập trường của quan tòa Scott Baker, mà dưới đây chúng tôi trình bày chi tiết hơn cùng với một số nhận định.
Một số nhà thần học luân lý người Đức như Franz Bergel, Schiller và Grundel đã đưa ra một số học thuyết khác hẳn với giáo lý truyền thống từ trước đến nay của luân lý công giáo trong việc xác định tính chất tốt xấu của hành vi luân lý. Theo các nhà thần học người Đức vừa nói, thì chỉ có những hành vi trực tiếp liên hệ đến Thiên Chúa mới có đặc tính tự nó là tốt hay xấu. Ví dụ, oán ghét Thiên Chúa hoặc chối bỏ đức tin là những hành vi tự chúng là xấu, và trong hoàn cảnh nào chúng cũng đều là xấu. Trái lại, họ nói, trong các quan hệ giữa con người với nhau, hoặc trong việc sử dụng những thực tại trần thế này như của cải, tính dục thì khác. Dĩ nhiên là có những hành vi bao giờ cũng là tốt, như lòng biết ơn, sự sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương tha nhân, vân vân. nhưng chủ thuyết luân lý mới nhấn mạnh rằng không bao giờ có những hành vi luân lý tự chúng là xấu. Xấu hay tốt tùy theo hậu quả của chúng là tốt hay xấu. Nếu chúng nhắm đến một công hiệu tốt thì chúng là tốt, và ngược lại, nếu chúng gây hại cho chính mình và cho tha nhân thì chúng là xấu. Áp dụng chủ trương này vào những trường hợp cụ thể, thì các nhà thần học luân lý ấy cho rằng có thể và cần hy sinh đứa con trong lòng mẹ để duy trì sinh mạng của người mẹ, để người mẹ sống mà săn sóc những đứa con đã sinh ra trước đó, trong trường hợp không thể cứu vãn được mạng sống của cả hai, tức là bào thai và người mẹ. Hoặc trong một trường hợp cụ thể khác, chủ thuyết này nói rằng việc dùng thuốc ngừa thai hoặc các phương thức chống thai khác một cách nhân tạo, tự chúng không tốt, không xấu. Nếu sử dụng chúng vì lòng ích kỷ thì chúng là xấu, nhưng trái lại, nếu sử dụng vì muốn duy trì tình yêu hôn nhân và để bảo đảm cho những đứa con đã sinh ra được hưởng một nền giáo dục đầy đủ, thì đó là điều tốt.
Tuy nhiên, những luận cứ nói trên của chủ thuyết luân lý duy ích lợi này trái ngược với giáo lý Công giáo. Thứ nhất là chủ thuyết ấy nhắm xây dựng một nền luân lý đi từ những trường hợp xung đột, chứ không phải từ những trường hợp bình thường của đời sống luân lý. Thứ hai, trong đời sống luân lý của con người, quả thực có những trường hợp chúng ta không thấy rõ ngay đâu là điều thiện phải làm và đâu là điều ác phải tránh. Nhưng đa số trường hợp khác, con người thấy rõ ngay đâu là thiện và ác. Chủ thuyết mới trên đây, thay vì để ý tới đại đa số các trường hợp bình thường của đời sống luân lý, thì lại nhấn mạnh và tổng quát hóa những trường hợp khó khăn con người gặp phải. Nền luân lý truyền thống của Công giáo cũng dự trù những khả thể khác giải quyết các trường hợp lương tâm hổ nghi. Thứ ba, trong việc tìm cách giải quyết những trường hợp nghi vấn, luân lý truyền thống Công giáo xác định rõ cấp bậc các giá trị phải ưu tiên chọn lựa. Ví dụ, giá trị tinh thần liên quan đến phần rỗi linh hồn thì cao trọng hơn những giá trị vật chất và thể lý. Trái lại, chủ thuyết luân lý mới không đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc phân biệt những giá trị, những mục tiêu của đời sống. Vì thế, chủ thuyết mới sẽ dẫn đưa người ta đến chỗ coi nhẹ giá trị của thánh giá, của hy sinh, như Phúc Âm đã dạy, để chọn lựa những giá trị nhất thời, những giá trị hạnh phúc chủ quan đời này. Thứ tư, chủ thuyết mới còn vội vã trong việc quả quyết có tình trạng xung đột mà không suy xét kỹ xem có xung đột thực sự hay không. Ví dụ, chủ thuyết đó quả quyết là nhiều đôi vợ chồng ở trong tình trạng xung đột, không biết có nên dùng phương pháp ngừa thai nhân tạo để bảo vệ tình yêu hôn nhân hay không. Vì nếu không dùng các phương pháp đó mà họ lỡ sinh thêm đứa con, thì tình yêu và đời sống gia đình của họ sẽ bị đe dọa. Thật ra có nhiều phương thức khác để duy trì tình yêu hôn nhân, cũng như thực hiện sự sinh sản có trách nhiệm. Chẳng hạn, sử dụng những phương pháp ngừa thai tự nhiên hoặc tránh giao hợp trong khoảng thời gian có thể thụ thai, vân vân.
Nhận xét thêm về chủ thuyết mới của ba nhà luân lý người Đức, chúng ta có thể nói rằng Đức Phaolô VI trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, cũng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đều xác nhận việc ngừa thai nhân tạo là điều tự nó là xấu, là bất hợp pháp, vì chúng ngăn chặn sự sống. Mọi tác động hôn nhân theo chương trình tự nhiên của Thiên Chúa đều phải cởi mở đối với sự sống. Đảng khác, chủ thuyết của ba nhà luân lý người Đức trên đây đã đi ngược với giáo huấn của Kinh Thánh khi họ cho rằng chỉ có những hành vi liên hệ trực tiếp tới Thiên Chúa thì mới có đặc tính tự chúng là tốt hay xấu. Còn trong tương giao với con người thì không có những hành vi luân lý tự nó là xấu. Thực ra, Kinh Thánh gắn liền 10 giới răn một cách chặt chẽ vào sự trung thành đối với Thiên Chúa. Một người trung thành với Chúa thì nhất thiết phải yêu thương anh em mình. Vì thế, việc tôn trọng sự sống, tôn trọng quyền lợi cũng như danh dự, phẩm giá của tha nhân có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Trái lại, chủ thuyết luân lý mới tách rời hai lĩnh vực vừa nói và xác định tính cách tốt xấu của các hành vi luân lý có liên hệ tới con người, tùy theo hậu quả của chúng là hữu ích hay không hữu ích. Một lý do khác chứng tỏ chủ thuyết luân lý mới không phù hợp với luân lý Công giáo là lập trường luân lý đó rơi vào quan điểm cho rằng mục đích tốt biện minh cho phương tiện xấu. Mặc dù những người chủ trương học thuyết luân lý mới không nhận quan điểm này và họ nói rằng ở đây không có phương tiện nào tự nó là xấu cả. Các hành vi và phương tiện đều không tốt, không xấu. Sở dĩ chúng là tốt hay xấu đều do kết quả của chúng mà thôi. Ví dụ, ngừa thai nhân tạo có thể là để hưởng thụ ích kỷ, nhưng cũng có thể là để bảo vệ tình yêu và thăng tiến giáo dục con cái. Nhưng chủ trương như vậy là rơi vào cái vòng lẩn quẩn, vì như thế là đã nhận sự ích kỷ tự nó là xấu và bảo vệ tình yêu, thăng tiến giáo dục con cái tự chúng là điều tốt rồi. Một khi theo chủ trương lấy mục đích chứng minh cho phương tiện, người ta sẽ đi tới chỗ hủy diệt luân lý. Chẳng hạn, một người cho rằng được phép giết đứa con trong lòng mẹ để cứu người mẹ và những đứa con khác đã sinh ra rồi, thì cứ theo đà đó, họ cũng có thể tuyên bố là được phép giết người mẹ khi mà bà này già yếu, bị bệnh nan y hay quẩn trí, trở thành gánh nặng cho cả gia đình, làm xáo trộn hạnh phúc của các con, các cháu. Chính vì những lý do đó, người ta không thể chỉ dựa vào những hậu quả tốt xấu trước mắt để đánh giá tính cách tốt xấu của một hành vi luân lý, nhưng còn phải xét đến các nhân tố khác nữa, đó là mục đích hay đối tượng và bản chất của chính hành vi, và cũng phải để ý tới hoàn cảnh và ý hướng của người thực hiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.